Chủ nhật 12 thường niên.
Tâm sự của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 20.
Còn nghe biết bao người vu cáo: kìa, lão tước phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.
Adam và Đức Kitô Giêsu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 5.
Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môi-se, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.
Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ. Matthew chương 10, từ câu 26 đến câu 33.
Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe dỉ tai thì hãy lên mái nhà giao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời.
Trong thời đại tự do tôn giáo được đề cao, chưa bao giờ Kitô giáo lại bị bách hại nhiều như thời nay. Đức Phanxicô dám nói giáo hội thời nay bị bách hại hơn thời kỳ đầu. Các Kitô hữu bị thù ghét và làm hại vì chính đức tin của họ. Có nhiều hình thức bách hại khác nhau, có khi là đóng cửa hay tấn công, đốt phá các nhà thờ, bắt gỡ xuống những thánh giá trên cao. Có khi là làm cho người Kitô hữu không còn đất sống, bị phân biệt đối xử, đành phải trốn quê hương mà đi. Có khi Kitô giáo bị coi là sản phẩm của thực dân ngoại lai, là thành phần đe dọa an ninh của quốc gia dân tộc. Trong năm 2015, có hơn 7.000 Kitô hữu bị giết và gần 2.500 nhà thờ bị tấn công. Tại Pháp, cha Jacques Amel bị hai người dùng dao đâm chết khi đang dâng thánh lễ tại họ đạo của mình vào tháng 7 năm 2016. Ở nhiều nơi trên thế giới, truyền giáo giữa Thanh Thiên Bạch Nhật vẫn còn là một điều bị cấm đoán. Rao giảng công khai trên mái nhà là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đức Giê-xu kêu gọi các Kitô hữu đừng sợ. Cứ nói to những điều mình đã được Thầy dạy dỗ trong nhà. Cứ công bố những gì mình đã nghe Thầy nhỏ to chia sẻ. Sớm muộn sẽ đến ngày những điều còn ẩn khuất được lộ ra. Những bí mật được vén mở cho người ta biết. Đức Giê-xu còn chỉ cho ta biết ai là người mà ta phải sợ. Không phải là người chỉ lấy được mạng sống của xác thân, mà là đấng có quyền trên cả hồn lẫn xác, đời này và đời sau. Nhưng đấng đáng sợ lại là đấng đáng yêu. Vì đấng ấy là người cha giàu tình thương với mọi loài thụ tạo. Cả những thụ tạo bé bỏng và tầm thường như loài chim sẻ. Hai con chỉ đáng một hào, làm cả ngày mua được 32 con. Vậy mà không con nào rơi xuống đất ngoài ý cha của anh em. Trên đầu mỗi người có bao nhiêu sợi tóc, chẳng ai biết. Vậy mà cha chúng ta biết, vì Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu. Vì cha quý những thụ tạo, tầm thường, bé nhỏ, nên chúng ta biết mình có chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa và được cha trân quý hơn chim sẻ bội phần. Khi tin vào người cha ấy, chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ. Cái chết đời này chẳng có nghĩa gì so với cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Nên người Kitô hữu ca hát an vui ngay giữa nơi hành hình. Nơi hành hình là nơi làm chứng trước mặt mọi người về Đức Giê-xu. Có những người sợ khi phải nhận mình thuộc về Đức Giê-xu. Phê-rô đã chối không biết Thầy Giê-xu, không thuộc nhóm của Thầy. Ông sợ những liên lụy có thể khiến ông gặp rắc rối. Nhìn nhận hay từ chối có tương quan thân thiết với Ngài, điều đó ảnh hưởng đến vận mệnh vĩnh hằng của từng người. Ai nhìn nhận Đức Giê-xu sẽ được Ngài nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, và Chúa Cha sẽ nhận người đó vào nước của Cha trên trời. Nói chung, chẳng có ai theo Thầy Giê-xu mà lại được yên ổn, vì chính đời Thầy đã kết thúc một cách không yên. Nhưng theo Thầy là bình yên đón nhận thân phận của Thầy, không phải chỉ rao giảng về Thầy mà còn phải sống lời rao giảng đó. không phải chỉ công khai tuyên xưng thầy trên mái nhà, mà còn để cho tinh thần của thầy thấm vào toàn bộ cuộc sống. Mong rằng chẳng có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được ơn khôn ngoan để con biết sợ điều phải sợ. Cho con đừng sợ những đe dọa đến thân xác tiếng tâm, nhưng biết sợ toàn bộ con người mình bị hư mất vĩnh viễn. Cho con đừng sợ những kẻ làm hại con ở đời này, nhưng biết sợ phải xa đấng con yêu và muốn con hạnh phúc. Xin giải phóng con khỏi những nỗi sợ đã ăn sâu vào cuộc sống, những nỗi sợ ngấm ngầm mà chính con không dám thú nhận, những nỗi sợ khiến con chẳng được tự do an vui. Nhờ đó con dám sống thật sự là mình, tươi tắn và hồn nhiên, nhẹ nhàng và thanh thản. Xin dạy con ngắm những bông hoa dại vệ đường để thấy chúng được điểm trang lộng lẫy. Xin dạy con ngắm chính mình mỗi ngày để thấy vẻ đẹp nơi mình như một quà tặng của tình yêu. Xin dạy con ngắm đàn chim sẻ ríu rít buổi sáng để biết mình chẳng nên quá lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nên phó thác như em thơ ngồi trong lòng mẹ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt đời mình trong tay Cha, xin cho con cũng đặt đời con trong tay Chúa.